Tạp chí thể thao xin thân chào chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Thưa ông, vòng đấu bảng World Cup đã khép lại với những trận cầu nhiều cảm xúc bởi tính chất đua tranh quyết liệt. 16 đội bóng đã phải ra về sớm, mang theo những tiếc nuối, thất vọng và có cả niềm tự hào. Nhìn vào những đại diện kém may mắn phải rời World Cup sớm, ông có nhận định gì ạ?
Vòng chung kết của World Cup tại Nga năm 2018 cho chúng ta rất là cái ấn tượng. Nếu mà chúng ta tính trên các đội bóng mà ra về rồi đó, thì cái đáng tiếc của phía khu vực châu Phi là đội Senegal, họ có một lực lượng tốt và họ cũng ở một cái bảng mà theo chúng ta nhận định từ ban đầu là khá thuận lợi, là cái bảng H, khi trình độ các đội bóng nó cũng đều, nhưng mà cuối cùng thì họ không thể vượt qua được cái vòng bảng này khi mà họ có cái số điểm bằng nhưng mà chỉ thua cái chỉ số phụ thôi, và Nhật thì bước vào. Thì như vậy có nghĩa là ngược lại đó, thì cái đội mà gây ấn tượng ở cái bảng này là chính là đội Nhật. Nếu mà chúng ta nói cái đội bóng mà đáng tiếc nữa đó là cái đội của khu vực châu Á là đội Iran, họ đã có một cái lối chơi và cũng có một cái trận thắng rất là thuyết phục, nhưng mà họ nằm trong cái bảng thì nó khá là nặng khi có Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Ba cái trận đấu của cái vòng bảng thì Iran cho chúng ta một cái nhìn, tức là đó là cái đội bóng của châu Á nhưng mà lại mang cái tầm vóc của châu Âu, từ cái lối chơi cho đến cái thể hình thể lực. Iran xứng đáng là một cái đội bóng mà rời khỏi World Cup này một cách ngẩng cao đầu. Rồi đội Hàn Quốc thì họ chơi không được tốt ở hai trận đầu, nhưng mà cái trận cuối cùng đó, thì họ chơi với đương kim vô địch Đức, thì họ thể hiện là một cái đội bóng có tinh thần chiến đấu rất là cao và họ cũng làm được cái điều họ mong muốn, là họ đã lôi đội Đức rời khỏi cuộc chơi cùng với mình. Thì tôi cho rằng là các cái đội bóng mà của cái khu vực châu Á đó đã tạo được cái ấn tượng rất là tốt, đặc biệt đối với lại cái đội Nhật đã bước vào cái vòng 16 một cách xứng đáng. Rồi hai cái đội bóng của châu Á đó là đội Iran cùng với lại đội Hàn Quốc. Và chúng ta cũng nên nhắc đến chuyện là Saudi thì thất bại ở hai cái trận đầu tiên, nhưng mà cái lực cực trận cuối cùng thì họ lại thắng đội mà được đánh giá cao hơn họ, tức là đội Ai Cập với Mohamed Salah. Tôi thấy khu vực châu Á đó cũng rất là tự hào khi mà những cái đội bóng mà rời khỏi đó được để lại những ấn tượng tốt. Còn đối với lại cái khu vực Bắc Mỹ đó, Costa Rica đã không còn là cái đội bóng mà tạo ấn tượng tốt hay là đội gây bất ngờ như cái kỳ World Cup kỳ trước. Ở châu Âu thì cái đội bóng lẽ ra cũng có khả năng đi được sâu hơn, tức là Ba Lan khi họ nằm trong cái bảng thuận lợi. Tuy nhiên Ba Lan họ không còn được một cái tập thể mạnh như cái kỳ Euro. Lối chơi cũng khá là nhạt nhòa và Lewandowski không thể thể hiện được cái vai trò của một tiền đạo mũi nhọn tốt. Ba Lan cũng đã rời khỏi cuộc chơi mà chúng ta nói là cũng không để lại cái ấn tượng nào cả. Như vậy tức là 16 cái đại biểu ra về đó, có lẽ là tôi cho là châu Á đã để lại nhiều ấn tượng tốt cho những người hâm mộ bóng đá.
Vòng bảng World Cup lần này, người hâm mộ đã chứng kiến nhiều trận cầu đến nghẹt thở, đặc biệt cho những người hâm mộ của các quốc gia bóng đá lớn, những ứng viên cho chức vô địch. Không ít các đội bóng như Argentina, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, rồi Pháp và cả Brazil, không kể đến Đức thì đã thất bại thê thảm, bị loại khỏi cuộc chơi rồi. Hầu hết các đội bóng đều đã phải chật vật trải qua không ít sóng gió mới kiếm được chiếc vé đi vào vòng trong. Thưa ông, có thể nói ở kỳ World Cup lần này, cuộc chơi không hề đơn giản cho bất kỳ đội bóng nào. Hình ảnh các ứng viên chức vô địch trở nên mờ nhạt ngay sau vòng đấu đầu.
Đối với những cái đội bóng mà chúng ta đánh giá mạnh và là ứng cử viên cho chức vô địch, thì trước giải thì người ta nhận định rằng họ sẽ khá là thuận lợi ở những cái bảng đấu. Tuy nhiên sau những cái loạt đấu ở vòng loại thì chúng ta thấy rằng là nó không phải như thế. Tất cả những cái đội bóng lớn hầu như là không có cái đội nào là quá thuận lợi, mà là họ đều có những cái khó khăn. Và đặc biệt là chúng ta thấy ở cái bảng mà được coi là dễ dàng, đó là cái bảng F, đội đương kim vô địch Đức đã gặp những cái thất bại đầu tiên, thua Mexico 1-0. Rồi sau đó họ rất là vất vả có được một cái trận thắng, rồi cuối cùng thì họ lại phải thất bại trước một cái đội Hàn Quốc rất là kiên cường của châu Á. Đó là một cái bất ngờ rất là lớn cho một cái đội bóng mà đang là đương kim vô địch. Rồi hầu như tất cả những cái đội của khu vực Nam Mỹ, Argentina, Brazil, rồi Colombia, Uruguay đều không quá dễ dàng trước những cái đội ở trên vòng bảng. Cái trận đầu tiên của Argentina khi họ gặp Iceland là họ hòa 1-1 là một cái bất ngờ. Rồi họ chơi rất là vất vả cái trận với lại Nigeria để có một cái chiến thắng 2-1. Và thậm chí ở cái lượt trận mà cuối cùng đó, người ta nghĩ đến cái việc là có khi Argentina sẽ bị loại ở cái bảng này. Đối với lại Brazil thì cũng vậy. Ở cái bảng E thì người ta nghĩ rằng là Brazil là một ứng cử viên cho chức vô địch thì chắc là họ cũng sẽ rất là thuận lợi. Tuy nhiên rõ ràng là họ không thể hiện được sức mạnh. Cái việc đầu tiên là đối với là các cái đội bóng lớn họ luôn gặp khó khăn như vậy đấy. Đấy là có thể nói là một cái bất ngờ của cái vòng chung kết World Cup kỳ này.
Các đội bóng lớn gặp khó khăn như vậy và đặc biệt là trước các đội bóng nhỏ, dù có thắng thì cũng thắng vất vả. Vậy điều này nó nói lên cái gì? Có phải chăng là bây giờ cái sự chênh lệch trình độ bóng đá đã thu hẹp lại hay là do các đội bóng lớn người ta muốn ém quân, chưa tung hết lực lượng ra?
Tôi cho rằng là nó có hai cái lý do cơ bản. Cái thứ nhất là trình độ bóng đá của châu lục có một cái tiềm cận nhất định, và tất cả những cái đội bóng mà khi họ lọt vào vòng chung kết World Cup thì họ đều có sự chuẩn bị tốt, cho nên chúng ta sẽ không còn có cái khái niệm nói là đội bóng lớn hoặc đội bóng nhỏ, mà là phong độ cụ thể của từng đội bóng thì là các cầu thủ phải chuẩn bị rất là tốt. Lực lượng có khi là rất dày, rất nhiều cầu thủ có chất lượng, tuy nhiên không phải tất cả mỗi đội bóng để đến cái vòng chung kết của World Cup thì họ đều có sự chuẩn bị để tất cả các cầu thủ trong đội là đều có phong độ tốt để có thể bước vào cái vòng chung kết này. Cho nên là đối với những cái đội mà có giá trị cầu thủ không cao lắm, tuy nhiên là họ lại có sự chuẩn bị tốt, thì cái trình độ nó cũng đã nhích lại gần, làm cho cái khoảng cách nó cũng không có phải là quá và chênh lệch đối với lại các cái đội mà trước nay chúng ta hay có cái khái niệm là đội bóng lớn và đội bóng nhỏ. Cái thứ hai nữa đó là chính cái lối chơi và cái chiến thuật của tất cả các đội đó gần như là đã được phổ biến, cho nên tất cả các đội hầu như là họ khi mà vào đối đầu với bất kỳ một cái đội nào đó, người ta đều có nghiên cứu rất là kỹ. Và cái điều cái nghiên cứu này nó cũng dẫn đến một cái chuyện, tức là họ luôn xây dựng một cái lối chơi, một cái đấu pháp đó, hợp lý để làm thế nào là phát huy ưu thế của mình và khắc phục những cái nhược điểm của mình, và có thể gây cho cái đội bạn, những cái đội mạnh, những cái khó khăn không thể dễ dàng giành được một cái chiến thắng. Còn cái điều mà chúng ta muốn nói nữa đó, tức là đối với tất cả các đội bóng mà họ là đại diện của các quốc gia, các châu lục, cho nên là khi họ bước vào những cái trận đấu đó thì dù cái trận đó nó còn ý nghĩa hay không còn ý nghĩa thì họ vẫn chiến đấu với một cái tinh thần rất là cao. Tôi lấy ví dụ đó là cái trận mà Hàn Quốc đã thắng Đức, là bởi vì họ thắng bằng cái tinh thần Đông Á, họ không thể rời World Cup một cách dễ dàng trước một cái đội đương kim vô địch như vậy. Cho nên là Đức không phải là chủ quan, nhưng mà họ phải biết là với một cái đội bóng có tinh thần thi đấu như vậy thì Đức sẽ rất là khó khăn. Và cái điều đó đã minh chứng thấy là cái trận đấu đó Đức hết sức là khó khăn và cuối cùng hay thua Hàn Quốc đến 2-0. Đó chính là cái điều mà tôi muốn nói đặc biệt của cái vòng chung kết World Cup kỳ này.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi.